Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ nhất với đề tài Đầu Tin Lành, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 1 đến câu 8. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1, từ câu 1 đến câu 8, chúng tôi xin đọc sau đây. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, ngươi sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Dân đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp tem ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người, xin tội mình và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đan. Dân mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: Có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây dài Ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao mở đầu sách Phúc Âm Mát, ông Mát giới thiệu ngay đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai: Khi giới thiệu Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời, ông Mát muốn nói lên những điều gì về Ngài? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta học được gì qua danh hiệu này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao mở đầu Phúc Âm Mát, ông Mát giới thiệu ngay đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời? Viết về cuộc đời của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh có bốn sách Phúc Âm. Trước giả Phúc Âm Ma-thi-ơ bắt đầu tin lành bằng cách chia sẻ bản gia phổ của Chúa Giêsu. Ông cảm thấy nhu cầu cần phải chứng minh cho độc giả đương thời của ông là người Do Thái biết rõ rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là con của Abraham và Ngài cũng là con của vua David, tổ phụ của dân Israel. Phúc Âm Luca viết cho độc giả là người Hy Lạp, nên ông bắt đầu bằng cách nói tới một loạt những biến cố có liên quan đến lịch sử, để rồi dẫn tới sự giáng sinh của Chúa Giêsu để chứng minh rằng Ngài là một con người có thật và hoàn hảo. Còn Phúc Âm của dân khởi sự trong quá khứ, ông bắt đầu Phúc Âm của mình từ cõi vĩnh hằng, nhắc cho chúng ta nhớ rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng vốn có từ trước vô cùng. Ngài chính là Đức Chúa Trời, đấng tạo nên muôn loài vạn vật. Ngài đã trở nên xác thịt, mang lấy hình hài thể xác con người, sinh hoạt giữa chúng ta, tràn đầy ân phúc và chân lý. Có thể nói Phúc Âm Giăng được viết cho toàn thế giới, riêng Phúc Âm Mát thì khác. Ông viết cho độc giả là người La Mã. Ông không khởi sự bằng cách nói tới di sản gia phổ, nguồn gốc vốn có của Chúa Giêsu hay sự giáng sinh lạ lùng của Ngài, nhưng đề cập ngay đến chức vụ công khai của Ngài. Điều này được ông Giăng Báp-tít, người dọn đường cho Chúa, công bố. Mục đích của Mác khi viết phúc âm này là nhằm giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu cho độc giả của ông là những thành phần người La Mã sang trọng, quyền thế đương thời đang đô hộ dân Do Thái. Vì vậy, ông Mác giới thiệu Chúa Giê-xu như một tôi tớ, theo đúng nghĩa của nó là một tên nô lệ thấp kém, chỉ biết vâng phục và vâng phục. Theo Philip chương 2, từ câu 7 đến câu 8. Và dĩ nhiên, một khi đã là tôi tớ, thì chỉ biết phục vụ, không cần phải công bố gia phổ. Ông Mác bắt đầu ngay phúc âm của mình bằng cách bước vào phần hành động của Chúa Giê-xu. Chúa muốn mỗi chúng ta cũng là những tôi tớ phục vụ Ngài, noi theo gương Chúa Giê-xu, sống và hầu việc Ngài với một tâm tình thuận phục và tận hiến. Không phô trương chính mình, không cần phải thắc mắc là phải có ai đó biết đến mình để tán dương, nhưng cứ khiêm nhường, trung tín, bền đổ và hết lòng trong mọi công việc Chúa giao. Theo Cô-lô-se chương 3, câu 23. Câu hỏi thứ hai. Khi giới thiệu Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời, ông Mác muốn nói lên những điều gì về Ngài? Câu đầu tiên của sách Phúc âm Mác viết, đầu tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời, được xem là một đề tựa cho quyển sách của ông Mác, và câu này thực sự thu hút sự chú ý của độc giả khi chúng ta nhìn vào con người hành động của Chúa Giê-xu cũng như qua chức vụ 3 năm trên đất của Ngài. Ông Mác chia sẻ với độc giả của ông những tin tức tốt lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai và những gì Ngài đã làm đang khi Ngài thi hành chức vụ như thế nào. Ông Mác gọi Ngài với cụm từ Đức Chúa Giê-xu Christ, con Đức Chúa Trời. Có hai ý ở đây khi nói đến danh của Chúa Giê-xu Christ. Thứ nhất, danh Giê-xu công bố thân vị của Ngài. Danh Giê-xu là phần chuyển ngữ của chữ Joshua trong tiếng Hebrew cổ. Danh này có nghĩa là Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi. Giê-xu hay Joshua là tên theo con người, và tên ấy tỏ ra lý do Chúa Giê-xu đấng vô hạn vốn trước đã có, hiện nay có và còn có mãi mãi, đang bước vào và ngự giữa một thế giới vật chất hữu hạn bởi thời gian và không gian. Chúa Giê-xu đã bước vào thế giới này với mục đích duy nhất là tìm và cứu những tội nhân hư mất, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 21 và Lu-ca chương 9, câu 10. Thứ hai, danh xưng Christ công bố địa vị của Ngài. Ngài được gọi là Christ hay Cơ Đốc, từ này xác định Chúa Giê-xu là đấng Mê-sia mà người Do Thái hằng mong đợi. Mê-sia hay còn gọi là đấng chịu sức dầu. Ông Mác minh họa cho độc giả của ông biết rằng con người mà mọi người xem là tôi tớ hèn mọn đó cũng chính là vua. Ngài sẽ trị vì đời đời. Vương quốc của Ngài là vô cùng. Ngài sẽ giải thoát dân sự của Ngài ra khỏi xiềng xích, áp chế của kẻ thù của họ, không phải là đế quốc La Mã mà là quyền lực của Sa-tan và ma quỷ. Theo phúc âm Lu-ca chương 4, từ câu 18 đến câu 19. Chúa Giê-xu hiện ở đâu trong đời sống của bạn và tôi? Có phải Ngài là vua đang ngự trên ngay lòng đời sống của mỗi chúng ta không? Lạy Chúa, xin bước vào lòng con giờ này và ngự giữa tâm con, làm Chúa, làm chủ đời sống con. Xin giúp con năng lực để sống đẹp lòng Ngài và quảng cai hướng dẫn cuộc đời con ngay từ hôm nay. Tại điểm này, ông Mác đã hình thành được chân dung của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông gọi Ngài là con Đức Chúa Trời. Ông Mác giúp cho chúng ta nhìn biết bằng những từ ngữ rất rõ ràng là ông đang viết về một con người. Con người đó tên là Giê-xu. Tuy nhiên, qua danh hiệu của Ngài, ông Mác cho chúng ta biết rằng Ngài chẳng phải là một con người bình thường. Ông đang viết về một Đức Chúa Trời ở trong một con người. Theo phúc âm Giăng chương 1, câu 1 và câu 14. Danh xưng con Đức Chúa Trời công bố quyền phép vượt trội của Ngài. Vì thế, tước hiệu này công bố ra bốn lẽ thật quan trọng về Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Ngài thực sự là con người. Ngài có một cái tên rất người là Giê-xu và Ngài đang ở giữa chúng ta. Thứ hai, Ngài thực sự là con trời. Ngài đã đấng Mê-sia đã được hứa cho. Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống. Thứ ba, quả thực Ngài có một không hai. Ngài vừa là người, nhưng đồng thời Ngài cũng vừa là trời trong thân vị của Ngài. Thứ tư, Ngài thực là nguồn của các tin tức tốt lành. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là nguồn của sự cứu rỗi duy nhất. Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được gì qua danh hiệu này? Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, nhưng Ngài đã bằng lòng tự hạ mình để trở nên một con người yếu đuối như chúng ta, nhưng Ngài không hề phạm tội. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Theo Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 7. Điều này nói lên bản tính công bình thánh khiết và tình yêu thương bao la vô bờ của Ngài dành cho chúng ta là những tội nhân đáng bị hư mất trong tội lỗi mình, nhưng được con trời yêu thương, thăm viếng, tìm và cứu bằng cách chết thay cho chúng ta, thậm chí chịu chết cách nhục nhã đau đớn trên cây thập tự. Ngài đến với thế gian này với bản tính vừa là Đức Chúa Trời thật và cũng vừa là con người thật. Với thần tính, Ngài mang bản tính của Đức Chúa Trời, do đó Ngài mới có đủ tư cách để chết thế cho nhân loại, trong đó có tôi và bạn nữa. Và với nhân tính, Ngài có thân thể và bản tính con người, nên Ngài mới có thể cảm thương, để rồi bằng lòng chịu chết thay cho con người tội lỗi, để qua đó chúng ta nhận được sự tha thứ và sự sống đời đời. Ngài đã phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín đặng đền tội cho chúng dân. Theo Hebrews chương 2 câu 17. Do đó, Ngài là đấng trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và con người. Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc tội cho mọi người. Theo Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 5 đến câu 6. Đầu tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Ngài chính là cội nguồn của các tin tức tốt lành, đáng cho nhân loại trải qua mọi thời đại quan tâm chú ý. Chỉ một mình Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời hằng sống, là nguồn của sự cứu rỗi duy nhất, đáng cho nhân loại khát khao tìm kiếm. Ngoài Chúa cứu thế Giêsu, tất cả đều trở nên vô nghĩa và vô giá trị, như lời của một vị vua giàu có và khôn ngoan nhất thế giới là vua Salomon đã tuyên bố: hư không có sự hư không, thải đều là hư không. Theo Truyền Đạo chương 1 câu 2. Và sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 cũng khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 5 rằng: vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta nhận biết Chúa Giêsu và tin nhận Ngài. Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục rao tin lành về Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, ra cho nhiều người biết Ngài. Bạn đã thực hiện điều này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 1 đến câu 8 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đến trong trần gian bao tình thương cho đêm tối quanh đời con tôi sầu vương, Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng giáng trọn tâm linh cuối xin ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giêsu, lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi